thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định lực lục ba la. Hai câu này là sự hành trì trụ thế của Bồ Tát, cũng tức là tiêu chuẩn tâm hành của chúng ta. Này chúng ta phải nên học tập. Thường là mãi mãi không thể rời khỏi. Phải nên thường tu bố thí. Ý nghĩa của bố thí là buông bỏ. Các đồng tu nhất định phải nhớ kỹ điều này. Bố thí là xả, là xả, là thí xả. Nay người thế gian nói đến bố thí thì nghĩ đến xả tài. Có nên xả bỏ hay không? Phải nên xả bỏ. Nếu quý vị không chịu xả bỏ thì quý vị sẽ bị nó hại. Nó hại quý vị như thế nào? Là khiến cho trong tâm của quý vị có lo lắng, có buồn rầu, có phiền não, thì trong tâm cứ suy nghĩ lung tung, cho nên nhất định phải xả bỏ nó. Thế nhưng điều quan trọng nhất là phải xả bỏ vọng niệm trong tâm. Thành thật mà nói, dù quý vị rất là giàu có, quý vị không thí xả cũng không sao. Vấn đề ở tại đâu? Chính là trong tâm quý vị khởi lên vọng niệm. Quý vị có ý niệm tham tài thì bị cái ý niệm này làm hại. Nếu quý vị có tài mà không tham tài thì tiền tài đối với quý vị mà nói không có dính dáng gì với quý vị. Tuy có nhưng không thích nó, mất đi cũng không sao, là vì quý vị đối với tiền tài không có quan niệm được mất. Dù tiền có nhiều đi nữa cũng không trở ngại. Cho nên Phật dạy cho chúng ta xả bỏ. Điều quan trọng nhất là phải xả bỏ những vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm của mình. Vì sao phải bảo quý vị xả bỏ sự tướng? Vì nó sẽ ảnh hưởng trong tâm của quý vị. Lúc nội tâm thật sự như bất động thì sáu pháp ba la mật thảy đều đầy đủ. Không cần tu cũng có đầy đủ. Chính bởi vì chúng ta không có cách nào xả bỏ, cho nên phải dần dần giảm ít sự tướng bên ngoài. Làm như vậy thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình dần dần sẽ xả bỏ được. Dụng ý là ở tại chỗ này. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Người thế gian họ học tu Bồ Tát Đạo thường hay sanh ra hiểu lầm, tự mình nghĩ rằng là hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày đi khắp nơi hành bố thí, tu cúng dường. Mục đích của họ ở đâu? Mục đích của họ là mong tương lai có báo đáp. Trong Phật giáo thường nói, xả một được vạn báo, lợi tức quá nhiều. Họ là vì mục đích này mới xả tài tương lai ta được giàu có, xả pháp ta được thông minh trí huệ. Họ là vì muốn có báo đáp mới chịu bố thí cúng dường. Đây là họ đã làm sai rồi. Không phải tu Bồ Tát Đạo, hoàn toàn là vọng tưởng tham sân si mạng của phàm phu sai khiến. Không phải hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát phải xả bỏ chính là những vọng niệm này. Phải xả bỏ hết những vọng niệm này thì tánh đức mới hiện tiền. Trong tự tánh có vô lượng trí huệ đức năng, có vô lượng tài phú. thảy đều có đầy đủ. Cần gì phải cầu? Cần gì phải tu? Không cần. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, phước báo của Tỳ Lô Giá Na Phật rất lớn. Quý vị thấy y chánh trang nghiêm của Ngài thì biết. Quý vị đọc trong Kinh A-di-đà, đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, phước báo của A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn. Phước báo đó của Ngài từ đâu mà có? Không phải tu được. Phước báo do tu được cũng có hạn, cũng sẽ dùng hết. Mà phước báo đó là tánh đức của Ngài, là trong tự tánh vốn có đủ. Như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng lúc Ngài khai ngộ, Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không thiếu một thứ nào. Nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp, tất cả sự thọ dụng đều theo ý muốn của mình, đều theo ý niệm sanh ra. Phật dạy cho chúng ta là phải khôi phục tánh đức của mình, cũng như Ngài vậy, thì mới thật sự được lợi ích. Thành thật mà nói, cái khuyết điểm lớn nhất của người phàm phu chính là không buông bỏ được. Phật có thiện xảo phương tiện, dùng nhiều phương pháp để giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta dần dần buông bỏ được. Cho nên Bồ Tát thị hiện làm tấm gương tốt cho chúng ta, dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta tu bố thí, chính là dạy cho chúng ta phải xả bỏ, phải xả bỏ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Chẳng những phải xả bỏ những thứ này, cũng phải xả bỏ phiền não, xả bỏ buồn rầu, xả bỏ lo lắng, thảy điều bố thí hết. Sanh tử cũng phải xả bỏ luôn. Nếu quý vị không muốn xả bỏ, thì quý vị tạo nghiệp sanh tử luân hồi, thảy điều buông bỏ hết. Vậy thì đúng rồi. Này chúng ta tu học Phật Pháp, Phật Pháp cũng phải xả bỏ. Nếu không xả bỏ thì sẽ hại chúng ta. Trong Kinh Kim Cang có nói cho chúng ta rất rõ ràng, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp tức là Phật Pháp, cũng không thể chấp Phật Pháp. Hễ chấp thì là sai rồi. Trong Kinh Kim Cang có nói một thí dụ, thí dụ được rất hay. Phật Pháp như là cái gì? Phật Pháp như là một chiếc thuyền vậy. Đây là công cụ để qua sông. Quý vị ngồi trên thuyền này qua sông rồi, có cần thuyền hay không? Không cần. Không thể nói sau khi qua sông rồi lại mang theo chiếc thuyền đi. Đây là điều quá đổi sai lầm. Sau khi đạt đến mục đích thì phải xả bỏ, thì phải xả bỏ công cụ này. Cho nên Phật Pháp là giúp cho chúng ta thoát khỏi cửa ải khó qua. Khi đã được giải thoát rồi thì không nên chấp Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải xả bỏ, cũng phải buông bỏ. Vậy thì đúng rồi. Trì giới, chữ giới này dùng lời hiện ta hiện nay mà nói tức là giữ phép tắc. Chúng ta cùng sống chung với mọi người, tuy mình đã giác ngộ nhưng người khác chưa giác ngộ. Những người chưa giác ngộ nhất định phải lập ra một phép tắc để cho mọi người đều tuân giữ, thì xã hội mới có được trật tự, thì sẽ không hỗn loạn. Cho nên có lễ, có phép. Trong nhà Nho giảng dạy rất chú trọng lễ tiết. Phật giáo chế định là giới luật giới luật của Phật giáo cùng với lễ nhạc của Nho giáo tác dụng hoàn toàn như nhau, cũng là giúp cho cuộc sống của chúng ta có quy luật. Cho nên hai chữ trì giới này tức là giữ phép tắc. Phật chế định giới luật cho chúng ta, đó là căn bản đại pháp. Thành thật mà nói, Phật chế định giới luật cho chúng ta mà căn bản giới điều chỉ có bốn giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Hễ phạm bốn giới này nhất định có tội. Không kể quý vị có thọ giới hay không, không thọ giới, hễ phạm cũng có tội. Phật nói bốn giới này là tánh tội, bản thân của nó chính là tội nghiệp. Chúng ta nhất định phải tuân giữ. Trong ngũ giới có một giới không uống rượu. Giới uống rượu này bản thân không có tội, không có tội. Cho nên giới này khác với bốn giới trước. Bốn giới trước bản thân chính là tội, rượu bản thân không có tội. Rượu không có tội, vì sao chế định nó là trọng giới? Bởi vì uống rượu sai rồi thì sẽ loạn tánh, thì sẽ phạm bốn giới trước. Cho nên giới uống rượu này nó là già giới. Ý nghĩa của già giới này dùng lời hiện nay mà nói tức là đề phòng. Là đề phòng, phòng là ngăn ngừa, nó là tính chất đề phòng. Rượu bản thân không có tội, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Chúng ta chú tâm mà quan sát trong xã hội này, chúng ta quan sát từ bên ngoài, những người phạm trọng tội, tội nặng đều là do uống rượu, đều là do uống rượu gây ra. Đại đa số người đều là uống rượu sai mà phạm tội nặng. Cho nên Đức Thế Tôn đem giới điều này liệt vào trọng giới. Còn những giới điều khác thì chúng ta phải theo thế tục, phải theo hoàn cảnh. Hiện tại chúng ta sống trong quốc gia này, chúng ta phải tuân giữ, chúng ta phải biết được, cũng phải tuân theo. Chúng ta sống trong khu vực này cùng với họ hòa mục lẫn nhau. Đây là ý nghĩa thật sự của trì giới.
Oh.